thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup. Và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và kính thưa quý thính giả, chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian, tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa. Hôm qua thì đã có một cơn địa chấn rất là lớn đã diễn ra tại Brazil. Và cơn địa chấn này có thể được ghi nhận là một trong những cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử của Brazil. Thì không biết rằng hôm qua anh Quang Hưng có xem cái cơn địa chấn này không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, có. Ngày hôm qua đã bỏ hết nguồn cả buổi chiều đi làm về sớm để mà xem cái trận đấu. Đầu tiên là mình đã đoán là một trong những cái trận đấu rất là hay. Nhưng mà có một cái điều như thế này là hôm qua mình coi đó, thì thấy là khi mà bước qua cái hiệp đầu, đội Ba Tây đã bị hạ tới 5 trái mà không có gỡ được một cái trái nào. Nhưng mà tội nhất là sáng sớm ngày hôm nay quý vị dở những cái tờ báo quốc tế lên, quý vị thấy là thay vì báo chí họ thương xót đội Ba Tây, nhưng mà họ đã chỉ trích một cách nặng nề, thậm tệ, đến nỗi mà họ nói rằng đội Ba Tây là một trong những cái đội tầm thường từ xưa đến giờ, và bây giờ vẫn chứng minh họ là những cái đội tầm thường mà thôi, anh Đăng Khoa ạ.
Dạ vâng, dạ vâng, Đăng Khoa xin gửi lời chào đến anh Quang Hưng cũng như anh Khôi Nguyên cùng quý khán giả. Dạ vâng, thì sáng hôm nay thì rất là nhiều tờ báo, giống như anh Quang Hưng nói, là họ đã lên tiếng chỉ trích lối chơi cũng như thất bại ngày hôm qua của đội tuyển Ba Tây. Và một tờ báo từ Ba Tây đó là cái tờ Global Sport, đã nói rằng là hổ thẹn, chồng chất hổ thẹn, và còn dùng một cái chữ khá là tự sát để chỉ về cái vấn đề chiến thuật cũng như là cái lối chơi của đội tuyển Ba Tây ngày hôm qua. Và một cái tờ báo lớn khác, đó là tờ New York Times, thì đã nói rằng là một thất bại đau đớn có thể làm cả Brazil rơi nước mắt, không ai có thể tưởng tượng ra cảnh nước mắt chảy nhiều đến thế ngay trong giờ giải lao. Còn trên CNN thì nói rằng là niềm tin thì biến mất, nhường chỗ cho nước mắt khi người Ba Tây khóc về giấc mơ vô địch bị bóp nghẹt, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nước mắt đã rơi, nhưng mà không phải chỉ có một mình những cái cầu thủ của đội tuyển Ba Tây đã rơi. Nhưng mà nếu hôm qua anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng quý thính giả có xem trận đấu vừa qua thì sẽ thấy được rằng những người dân của Ba Tây cũng đã rơi nước mắt rất là nhiều. Và trên màn ảnh của TV thì chúng ta cũng thấy những cái cổ động viên nhí, tức là những em nhỏ nhìn khóc tức là rất là tức tưởi, hoặc là những cô gái Ba Tây cũng đã khóc rất là tức tưởi. Họ không tin rằng đội tuyển thân yêu của họ đã thua một cách thảm bại như vậy. Và cái điều đó, even là những cầu thủ của đội tuyển Đức cũng không tin rằng đội tuyển của họ có thể thắng được đội tuyển Ba Tây với một tỷ số đậm đà như vậy. Và cái điều đó là rất là nhiều người không thể nào ngờ được. Báo chí thế giới cũng sáng ngày hôm nay cũng ghi nhận rất là nhiều người, rất là nhiều tờ báo cũng tỏ ra là rất là ngạc nhiên khi trước cái thảm bại của đội tuyển Ba Tây như vậy. Và thậm chí đó là cái cầu thủ mà ghi bàn mở tỷ số là anh chàng Muller đó. Anh chàng này gọi là chiến thắng trước Brazil là điên rồ. Và anh cho rằng là những cái đồng đội của anh đã trình diễn một thứ bóng đá rất là hay, nhưng mà anh cũng không nghĩ rằng là sẽ thắng một tỷ số đậm đà như vậy. Thậm chí anh còn không hiểu rằng là tại sao trận đấu lại diễn ra như vậy, và anh cho rằng đây là một giấc mơ mà thôi đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, vào ngày hôm qua đó thì sáng ngày hôm nay báo chí có nói đó là người Đức họ khóc thương cho người Ba Tây. Nhưng mà quả tình thì đây cái là cái khóc của con mèo khóc cho những cái chú chuột mà thôi. Quý vị thấy là trong cái trận đấu vào ngày hôm qua sau cái giờ đó thì rõ ràng là nhìn thấy những cái cầu thủ của người Đức đã đi về hướng các cầu thủ của Ba Tây, và đặc biệt là cũng chia buồn với ông bầu của Ba Tây là ông Luis Felipe để mà bày tỏ cái lòng, gọi là không biết là cái lòng họ chia buồn về cái điều gì. Họ chỉ nói rằng đó là cái trận đấu này đó quả tình là không phải theo cái ý của họ, nhưng mà thực sự là chúng ta thấy là người Đức cũng khá là tàn nhẫn khi mà họ đã ăn 5 trái bước qua cái hiệp cuối cùng của cái hiệp thứ nhì, những cái giây phút cuối cùng, và họ ăn thêm một trái thứ 6 sau khi mà đội Ba Tây đã gỡ lại được một trái, và sau đó là họ ăn thêm một cái trái nữa, rồi sau đó là họ mới từ từ giảm lại cái tốc độ. Nhưng mà chúng ta thấy là người Đức là ngày hôm qua quả tình là họ cũng hơi tham lam, và họ cũng tàn nhẫn khi mà ăn tới 7 trái trong một cái trận đấu được xem là toàn thế giới phải theo dõi như vậy đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, trước khi mà có thể trách đội tuyển Đức thì có lẽ đội tuyển Ba Tây phải tự trách bản thân mình. Khi mà ngày hôm qua khi mà Đăng Khoa xem trận đấu này thì có cảm giác như là các cầu thủ Ba Tây họ dường như là mở toang cái cánh cửa phòng ngự cho đội tuyển Đức có thể là dễ dàng ghi bàn. Bởi vì khi mà họ để lọt lưới cái bàn đầu tiên, rồi chỉ trong vòng coi như là chưa đầy 10-15 phút thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm rất là dễ dàng, và hầu như là người ta mới cảm thấy khi mà đội tuyển Ba Tây bị lọt lưới như vậy thì người ta lại chợt nhớ đến cái sự vắng mặt của anh Thiago Silva. Thì ngày hôm qua thì David Luiz là người đã mang băng thủ quân thì trở nên lạc lõng và trở nên một cách rất là coi như là nghiệp dư trước các cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Đức, và cái hệ quả là họ đã để lủng lưới tới 5 bàn và coi như là đánh mất thế trận hoàn toàn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà hôm qua đó trở lại với trận đấu hôm qua đó, chúng ta thấy rằng là cả một đất nước Ba Tây đứng sau lưng các cầu thủ của đội tuyển Ba Tây, và họ đã mang rất là nhiều những chiếc mặt nạ của Neymar để khích lệ tinh thần cho các cầu thủ thân yêu của họ. Và khi mà trong bước ra sân đó thì chúng ta thấy rằng các cầu thủ của đội tuyển Ba Tây cũng cầm theo những chiếc áo của đội của Neymar để tự động viên lẫn nhau. Nhưng mà khi hôm qua chúng ta thấy thực tế trên sân cỏ lại diễn ra khác hẳn. Khi mà đội tuyển Ba Tây đã không còn là chính mình và họ đã có những cái sai lầm rất là gọi là nghiệp dư trước các hàng trước cái những đợt tấn công của đội tuyển Đức. Và khi mà những người khán giả mà theo dõi trận đấu tại trong trận đấu hôm qua đó thì chỉ cần khoảng 30 phút thôi là hầu hết các cổ động viên của đội tuyển Ba Tây đã đứng lên đi về và không còn muốn xem tiếp những cái thảm bại của đội tuyển con cưng của họ nữa. Và trong cái diện những cái điểm nóng trong hôm qua, chúng ta thấy rằng là ngay cái bàn thắng đầu tiên có vẻ như đội tuyển Ba Tây chưa kịp bắt kịp những cái nhịp độ của trận đấu, và khi và trong bàn đầu tiên thì có thể nói là chưa bắt kịp, nhưng mà đến bàn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì có vẻ rằng là đội tuyển Ba Tây, cái tâm lý của đội tuyển Ba Tây đã buông xuôi và họ không có những tâm lý vững vàng để mà đối phó lại được với những cái đợt tấn công rất là nhanh và nguy hiểm của đội tuyển Đức. Thì chúng ta thấy rằng Ba Tây của năm 2014 có vẻ như tâm lý vẫn còn quá non nớt và không có kinh nghiệm trước những đợt tấn công hoặc là trước những cái vấn đề mà tấn công, những cái món đòn đánh của đối phương, anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Cái ngày hôm qua, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà đội Ba Tây đã thua đội Đức một cách thê thảm như vậy cũng có cái nhiều nguyên nhân của cái dẫn đến cái việc này. Cái thứ nhất thì người ta thấy là về đội Ba Tây thì thủ môn thì cũng bình thường mà thôi, ngay cả hậu vệ thì của họ cũng vậy. Và cái hàng phòng ngự của họ đó thì cho rằng là không có được quan trọng cho lắm, là bởi vì từ xưa đến giờ là Ba Tây luôn chiến thắng là nhờ ở cái sự gắn bó trong cái toàn đội hình của họ. Và đặc biệt là nếu có thêm về những cái ngôi sao chẳng hạn như là Nimo đó thì trận thắng của họ có thể sẽ dành về phía họ nhiều hơn. Người ta thấy đó là ngày hôm qua thì đội Ba Tây quả tình họ cũng chơi khá là bạo lực. Và phía bên những cái đội như là trung vệ đó thì họ lại muốn có những cái màn tấn công, có nghĩa là lấn lướt luôn cả những cái hàng tiền vệ. Nói về Nimo thì đây là một trong những cái cầu thủ khá là nổi tiếng đối với là Ba Tây, nhưng mà người ta thấy rằng là bây giờ là đất nước Ba Tây vẫn thiếu những cái cầu thủ xuất sắc. Người ta không có thể so sánh được Nimo đối với lại Pele hay là đối với lại những cái cầu thủ khác như là Ronaldo hoặc là Rivaldo hay là Rodino, bởi vì Anna Nimo mới có xuất hiện gần đây mà thôi, vẫn chưa có phải được xem là một trong những cái ngôi sao lớn. Bây giờ đó chúng ta thấy nữa là cái lối chơi mà từ xưa đến giờ Ba Tây là chỉ có biết tấn công mà thôi. À, có thể đây là một cái thất bại của cái đội bóng, và ngày hôm qua chúng ta thấy là khi mà tất cả các cầu thủ của đội Ba Tây vẫn tiếp tục muốn tấn công nhưng mà lại không có bảo vệ đúng cái khung thành. Chúng ta thấy là những cái trận, những cái quả sút của đội Đức cũng khá là giống nhau. Có nghĩa là cầu thủ được truyền bắn qua nhau rồi sút thẳng vô cái khung thành. Trong khi đó thì cái thủ môn của đội Ba Tây thì bị mất hướng. Tức là khi mà chạy qua bên này và cái quả bóng tưởng rằng là cầu thủ bên này họ sẽ sút nhưng mà lại không, lại giao bắn cho đồng đội của mình để mà sút vô. Thành ra là khung thành đã bị hở một cách vô cùng vô tội vạ, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, khi mà ngày hôm qua nói về trận đấu của đội tuyển Ba Tây thì rõ ràng là cái chiến thuật cũng là một phần rất là quan trọng, và sau trận đấu thì rất là nhiều người cũng như là rất là nhiều các tờ báo nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích cái lối chơi của đội tuyển Ba Tây, và người phải chịu cái thất bại này chính là huấn luyện viên Luis Felipe Scolari. Bởi vì nói nhanh quan hơn là ngày hôm qua là khi mà trận đấu vừa bắt đầu thì đội tuyển Ba Tây đã coi như là đẩy đội hình lên rất là cao và dùng dập tấn công đội tuyển Đức, nhưng mà cái đó là một cái nguy hiểm, bởi vì đội tuyển Đức không phải là những đội tuyển như là Chí Lợi hoặc là Colombia, họ có thể bị áp lực từ Ba Tây, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là đội tuyển Đức đã bình tĩnh hóa giải rất là nhiều những cái đợt tấn công và coi như là phản công rất là hay. Và rõ ràng ngày hôm qua thì khi mà đội tuyển Ba Tây họ không có được một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đích thực như Thiago Silva thì các cầu thủ Ba Tây đã chơi như là những cầu thủ nghiệp dư, và khi họ lãnh bàn thua đầu tiên thì họ coi như là đã mất hoàn toàn cái bình tĩnh và dẫn đến việc thủng lưới những bàn thua tiếp theo. Bởi vì ngày hôm qua khi mà chúng ta thấy là khi hai đội ra sân thì đội tuyển Ba Tây lúc mà họ chào quốc kỳ thì họ có để cái chiếc áo của Neymar trên đội hình của họ, thì rõ ràng là rất là nhiều người kỳ vọng rằng là trận đấu này chỉ có chiến thắng mới có thể là một món quà cho Neymar, và không hề có một cái gọi là thất bại hoặc là một cái gì là thua cuộc. Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua thì là một cái ác mộng thật sự. Và sau cái trận đấu thì rất là nhiều người đã nói rằng là cái trận đấu này đã phá vỡ rất là nhiều kỷ lục. Đó là đội tuyển Ba Tây là đội tuyển đầu tiên, là đội tuyển chủ nhà đầu tiên để lọt lưới nhiều nhất trong một trận bán kết. Và cái thất bại ngày hôm qua là một cái thất bại đầu tiên sau 39 năm trên sân nhà của Ba Tây. Cũng như là nhiều người ta đã nói rằng là cách đây 64 năm cùng ở Ba Tây thì khi cái World Cup năm 1950 được tổ chức thì đội tuyển Ba Tây đã thất bại trước đội tuyển Uruguay trong trận chung kết ở trên Maracana. Nhưng mà ngày hôm qua thì người ta đã nói rằng so với cái thất bại của năm 1950 thì cái thất bại ngày hôm qua là một thất bại của thế kỷ và là một cái nỗi hổ thẹn của cả dân tộc anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, để nối tiếp những cái kỷ lục mà Đăng Khoa vừa mới trình bày thì trận đấu đêm qua cũng để lại rất là nhiều kỷ lục khác nhau. Ví dụ đây là trận đấu bán kết có cách biệt lớn nhất, bởi vì hai chiến thắng với tỷ số 6-1 của đội tuyển Đức trước đội tuyển Áo vào năm 1954 cũng như là đội tuyển Uruguay trước đội tuyển Nam Tư cũ vào năm 1930 được xem là những trận đấu bán kết tại World Cup có cách biệt tỷ số lớn nhất. Tuy nhiên, người Đức vào hôm qua đã tạo nên một kỷ lục mới với trận chiến thắng 7-1 trước Ba Tây. Và đây là cũng là lần đầu tiên Ba Tây thất bại tại trận bán kết kể từ khi World Cup năm 1938 được tổ chức. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều kỷ lục khác, thí dụ như là kỷ lục đội tuyển Brazil đã để thủng lưới nhiều nhất ở World Cup, bởi vì chỉ có duy nhất là đội tuyển Ba Lan là đã từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Ba Tây với 5 bàn. Đó là chiến thắng vào năm 1938, nhưng mà trong trận đấu đó thì Ba Tây đã thắng đội tuyển Ba Lan với tỷ số 6-5. Tuy nhiên, vào mùa năm nay thì là cái kỷ lục đó cũng đã bị xô bỏ. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái kỷ lục, thí dụ như kỷ lục về đội tuyển chủ nhà để thủng lưới nhiều nhất. Bởi vì chủ nhà Thụy Sĩ đó là vào World Cup năm 1954 đã từng để bị ghi tới là 7 bàn trong thất bại 5-7 trước đội tuyển Áo. Nhưng mà Ba Tây năm nay cũng đã phá kỷ lục đó luôn. Và còn rất là nhiều kỷ lục khác nữa. Mà cái điều đó làm như khi mà chúng ta nói lên những kỷ lục đó, có vẻ như chúng ta đang giống như là cười trên nỗi đau của đội tuyển Ba Tây. Khi mà hôm qua đó, không những cầu thủ David Luiz, tức là đội trưởng của đội tuyển Ba Tây trong trận đấu đêm qua, đã đứng ra xin lỗi người hâm mộ Ba Tây, mà ông huấn luyện viên của Ba Tây là ông Scolari cũng đã nhận hết trách nhiệm trong trận thua thảm bại hôm qua. Mà cả hôm nay, bản tin sáng ngày hôm nay còn cho biết rằng là Tổng thống của Ba Tây cũng phải đứng ra xin lỗi người dân bởi vì thất bại có thể nói là không thể chấp nhận được trước đội tuyển Đức. Thì bà tổng thống của Ba Tây là bà Dilma Rousseff đã chia sẻ cái nỗi buồn trên tài khoản Twitter của bà này. Bà cho biết rằng là giống như bất kỳ một người dân Ba Tây nào, tôi cảm thấy rất rất buồn vì thất bại này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, nhưng chúng ta không thể để đất nước dậm chân và tụt hậu được. Thì chúng ta thấy rằng đối với người dân Ba Tây, thất bại này có thể nói là không thể chấp nhận được đối với họ, và thậm chí là nằm mơ họ cũng không thể tưởng tượng được một cái trận thua thảm bại như vậy. Và cái điều đó đã dẫn tới là cả một đất nước Ba Tây đã bị gọi là rối loạn sau cái trận thua thê thảm như hôm qua. Bởi vì rất là nhiều cổ động viên của đội Ba Tây đã phải xuống đường. Họ thậm chí bày tỏ nỗi bực dọc của họ bằng những cái trận bạo loạn hoặc là những cái màn đốt phá và đánh lộn với nhau, thậm chí đốt cả cờ của Ba Tây. Như là tại thành phố Sao Paulo thì tất cả các tuyến đường trong thành phố này đều bị cảnh sát chặn lại hết bởi vì cổ động viên đã xuống đường làm loạn rất là nhiều. Và thậm chí trên cái bãi biển mà Copacabana tại thủ đô Rio de Janeiro đó, ngay khi trận đấu chưa kết thúc mà chỉ kết thúc mới có hiệp 1 thôi, thì tất cả các cổ động viên tại đây đã phải náo loạn hết bởi vì những cổ động viên bày tỏ sự tức giận của họ rồi sang họ quay sang họ đánh lộn với nhau luôn. Và thậm chí rằng là một bãi xe bus tại thành phố Sao Paulo cũng đã bị đốt cháy rất là nhiều. Và cảnh sát đã phải dùng những cái biện pháp rất mạnh, giống như là cảnh sát chống bạo động hoặc là cảnh sát dùng dùi cui, đạn, pháo cây để mà ngăn chặn những cái đám đông mà biểu tình hoặc là những đám đông phẫn nộ trước cái thất bại lịch sử này. Và rất là nhiều người cũng đã giống như là lợi dụng cái dịp này để hôi của hoặc là có những hành động đập phá nhằm chống lại cái chính quyền của Ba Tây. Thì chúng ta thấy rằng là thất bại này không chỉ mang đến một nỗi tủi nhục cho đội tuyển Ba Tây mà còn khiến cho người dân nước này trút giận lên chính quyền, bởi vì họ cho rằng là chính quyền đã không có được sự chuẩn bị thích hợp cho World Cup năm nay, đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cái sự chuẩn bị thì cũng rất là rõ ràng. Chúng ta thấy là chính quyền Ba Tây cũng đã nỗ lực trong cái việc tổ chức làm sao cho nó thật là thành công cái World Cup, nhưng mà khổ thay là chúng ta thấy là người Ba Tây đã không có gặp may mắn trong cái trận ngày hôm qua. Nếu mà chúng ta nhìn về cái đất nước Ba Tây thì chúng ta thấy là cái tình yêu về bóng đá của cái người Ba Tây nó mãnh liệt như thế nào. Tức là khi mà bước vào cái thành bất cứ một cái thành phố nào của Ba Tây đó, thì người dân là họ mình chỉ cứ nhìn thấy bóng đá thôi. Tức là đi đâu cũng vậy, người dân họ có thể sử dụng bất cứ một cái khoảng cách nào hay là cái miếng đất nào để mà họ có thể bóng đá. Họ có thể đá banh ở ngay trên biển, ngay sân cỏ hoặc là ngay cái chỗ đông người, và họ có thể đá cả những cái đêm khuya nữa. Thì cái tình yêu bóng đá của cái người Ba Tây nó rất là mạnh. Cũng giống như là chúng ta nhìn thấy những hình ảnh ở thôn quê ở Việt Nam, đôi khi có những cái trẻ em cũng rất là thích chơi cái môn bóng đá nhưng mà lại không có banh, và có những cái trái banh mà nó được vá lên vá xuống và nó nặng khủng khiếp khi mà mình đá phải những cái trái banh đó. Nhưng mà đối với lại cái người dân Ba Tây thì họ, cái tình yêu của họ nó còn mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vậy chúng ta thấy là khi mà người Ba Tây họ ra sân ấy, thì họ coi cái tình yêu về bóng đá nó cao lắm. Cái trận đấu vào ngày hôm qua quả tình là một cái đau đối với lại người Ba Tây, khi mà cái số lượng cái chạy banh nó lọt lưới đối với người Ba Tây lại quá nhiều nữa. Nhưng mà mình chỉ trích người Ba Tây nhưng mà lại không có khen người Đức. Cái trận đấu vào ngày hôm qua thì quả tình là mình thấy là cái bóng đá của người Đức bây giờ và nhiều người chú ý đến là sức mạnh cũng như là cái ý chí của họ. Mình biết là cái đối phương, cái phương cách của người Đức họ chơi đó là theo những cái người phân tích cho thấy đó, thì họ có cái cách là kiềm chặt, và đây là một cái lối chơi mà phải nói là phải cần có cái sức mạnh nhiều hơn, bởi vì cái người khỏe mà người lì đó thì mới có thể kiềm chặt đối phương ngay cả trong cái lúc mà đối phương không có banh, để mà có thể là coi như là đè bẹp cái ý chí của đối phương như vậy, của cái cầu thủ của đội khác. Thành ra là chúng ta thấy là có thể là cái lối chơi của người Đức bây giờ nó khá là tốt, nên mới có thể đi vào tới cái vòng chung kết, là phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, rõ ràng là đội tuyển Đức cũng đã chứng tỏ rằng là họ là một cái ứng cử viên rất lớn cho cái lối chơi và cái chiến thắng của vòng chung kết năm nay. Thật sự ngày hôm qua thì ngoài cái việc đội tuyển ba tay tự thua thì chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng đội tuyển Đức dưới cái sự huấn luyện của ông Joachim Löw là họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho cái vòng chung kết lần này, từ việc thay đổi đội hình cho tới việc thay đổi chiến thuật, và cả việc dùng người đã được ông Joachim Löw đã coi như là thành công rất là mỹ mãn, và họ đang coi như là hướng tới cái chiếc cúp vô địch lần thứ tư tại thánh đường Maracana vào ngày chủ nhật này. Và chiều hôm nay thì chúng ta có một trận bán kết còn lại, cũng là một trận đấu rất là hay. Ở đó thì đội tuyển Áo Khẳng Định sẽ tiếp đội tuyển Hà Lan, và khi mà nói tới cặp đấu này thì rất là nhiều cái kỷ niệm khi mà cách đây coi như là năm 1974 coi như là đội tuyển Hà Lan với lối chơi tổng lực do Johan Cruyff dẫn dắt đã từng đè bẹp đội tuyển Hà Lan với tỷ số 4-0. Tuy nhiên ở cái World Cup năm đó thì đội tuyển Hà Lan lại thất bại trong trận chung kết với lối chơi tổng lực, và 4 năm sau thì tại cái Á Khẳng Định, khi mà đội tuyển Argentina là đăng cai cái vòng chung kết World Cup, thì trong trận chung kết một lần nữa đội tuyển Argentina đã đòi lại được cái món nợ của 4 năm về trước với Mario Kempes là cầu thủ dẫn dắt lối chơi đội tuyển Argentina, và một đội tuyển Hà Lan lại một lần nữa phải nói lời tạm biệt cho cái giấc mơ vô địch. Và chúng ta vẫn còn nhớ là năm 1998 ở tại Pháp thì trong trận tứ kết cũng là một cuộc cũng là một cuộc tái ngộ giữa đội tuyển Á Khẳng Định và đội tuyển Hà Lan, và trận đấu đó cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội tuyển Hà Lan với một siêu phẩm phải nói là kinh điển của Dennis Bergkamp ghi vào những phút cuối cùng của trận đấu. Và ngày hôm nay thì hai đội sẽ được gặp lại nhau một lần nữa trong trận bán kết với rất là nhiều duyên nợ và coi như là rất là nhiều sự kịch tính và hấp dẫn, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, để nối tiếp bản tin của Đăng Khoa thì trong một trận đấu giao hữu vào năm 2003 thì Hà Lan cũng đã thắng đội tuyển Á Khẳng Định với tỷ số 1-0. Và lần gần đây nhất hai đội đối đầu vào năm 2006 thì trong trận đấu đó đã có tỷ số hòa 0-0. Và cùng điểm qua thành những cái cầu thủ sẽ có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa đội tuyển Á Khẳng Định và đội tuyển Hà Lan chiều ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng là ngôi sao thi đấu rất hay kể từ khi World Cup bắt đầu đến bây giờ của đội tuyển Á Khẳng Định, đó là Di Maria. Thì anh này là một cầu thủ rất tích cực cũng như có kỹ thuật khá cao và tốc độ, nhưng mà trong trận đấu chiều ngày hôm nay anh này đã buộc phải vắng mặt vì chấn thương. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều cầu thủ bị chấn thương với các mức độ khác nhau, nặng nhẹ khác nhau, thì cũng không có chắc chắn là sẽ ra sân hay không. Thí dụ như bên phía Hà Lan thì có cầu thủ Vla hoặc là cầu thủ hậu vệ Leroy Fer. Bên cạnh đó thì chân sút khá của đội tuyển Á Khẳng Định là Aguero cũng chưa chắc có thể ra sân được hay không, sau khi anh này đã có được những sự phục hồi tích cực về mức độ chấn thương của mình. Mà khi mà nhắc qua đó thì chúng ta thấy rằng là trong các trận đấu gần đây của đội tuyển Á Khẳng Định và đội tuyển Hà Lan thì thường diễn ra rất là kịch tính, thậm chí những kịch tính đến phút chót luôn. Nhưng mà không, cái đó là của Hà Lan và của những năm trước. Nhưng mà Hà Lan của năm nay, tức là Hà Lan của năm 2014, thì chúng ta thấy rằng huấn luyện viên của Hà Lan là một người được xem là rất là kinh nghiệm và có thể nói là một con cáo già trong làng bóng thế giới. Nhưng mà ông này đã áp dụng một lối đá có thể nói chặt chẽ, và khi mà kiểm soát thế trận rất là tốt, và thậm chí ông này còn sử dụng những cái đòn, thí dụ như là những pha phạm lỗi để mà ngăn chặn những đối thủ có kỹ thuật tấn công khá cao. Thì điều này đã đúng trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha, cũng như là chúng ta thấy rằng là trong cuộc đối đầu chiều ngày hôm nay, đặc biệt khi đội tuyển Hà Lan phải đối đầu với một đội tuyển Argentina, với một Lionel Messi có thể nói rằng là tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Anh này là một cầu thủ có thể nói rằng là đóng góp hết tới 71% những cái pha chuyền bóng cũng như là những cái ghi bàn của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận kỳ World Cup năm nay. Thì nếu mà huấn luyện viên Van Gaal của Hà Lan có những biện pháp mà có thể ngăn chặn cầu thủ Messi này thì có lẽ Hà Lan sẽ có cơ hội chiến thắng trong ngày hôm nay đó, anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Kể từ cái năm 1990 thì bây giờ người ta mới thấy là Á Khẳng Định đã có thể lọt vào bán kết trong cái trận đấu vào ngày hôm nay. Nhưng mà dù sao thì anh Khu Nguyên, anh có khen đội Hà Lan như thế nào về chăng nữa thì Quang Hưng vẫn bắt Argentina, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì có lẽ là Đăng Khoa cũng hiểu tại sao anh Quang Hưng lại quyết định nghĩ là đội tuyển Á Khẳng Định cũng sẽ giành chiến thắng. Theo Đăng Khoa nghĩ thì trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ rất là quyết liệt và có thể là cũng sẽ dẫn đến hiệp phụ, và có thể là sẽ dẫn đến những cái loạt đá luân lưu, và có khi chỉ cần quyết định bởi một khoảnh khắc lóa sáng của những ngôi sao như là Messi hoặc là bên Hà Lan như là Robin hoặc là Van Persie. Tuy nhiên Đăng Khoa nghĩ rằng trận đấu này thì cái chiến thắng dành cho đội tuyển Á Căn Đình sẽ cao hơn anh Khôi Nguyên.
Rất là nhiều người cho rằng bởi vì Đức Giáo Hoàng hiện tại của chúng ta là một người Á Căn Đình nên có lẽ rằng là Thượng Đế cũng đứng về phía đội tuyển Á Căn Đình. Tuy nhiên chúng ta đó là theo như là con tim thôi, nhưng mà nếu mà lý trí mà nói ra đó được thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Á Căn Đình của năm nay thật sự thêm trong cái kỳ World Cup năm nay họ thi đấu không có hay, không có thể nói là không có xứng đáng với là vị trí cũng là một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Nhưng mà trong khi đó đội tuyển Hà Lan lại thể hiện một lối chơi tập thể gắn kết. Các cầu thủ của họ tuy còn rất trẻ cũng không có nổi tiếng trước khi kỳ World Cup diễn ra, nhưng mà họ thi đấu rất là chặt chẽ và họ follow những instruction của huấn luyện viên rất là kỹ và cho họ có những chiến thắng rất hay trước các đối thủ khác nhau. Trong khi đó Á Căn Đình lại chưa chứng tỏ được nhiều trong các trận đấu vừa qua. Thì nếu mà được hỏi thì cô Nguyên tin rằng sẽ có một tỷ số hòa trong trận đấu chiều ngày hôm nay. Và trận đấu có lẽ cũng sẽ như Đăng Khoa đã nói rằng là sẽ được quyết định bởi một giây phút lóe sáng của một cá nhân. Thí dụ như Messi hoặc là Robin, đây là hai cầu thủ có thể nói là có kỹ thuật cũng như là tốc độ nhất trong kỳ World Cup năm nay. Và nếu mà trận đấu giải quyết đi đến cái lượt đấu mà penalty để giải quyết thắng thua đó, thì Khôi Nguyên đặt niềm tin vào đội tuyển Hà Lan hơn Đăng Khoa.
Bởi vì có cái thủ môn mà cái anh Tim Krul.
Dạ, cái anh này chỉ có 2 phút thôi. Anh này ra trong trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Costa Rica đó. Anh này đó chỉ cần tới cái lúc mà đi chuẩn bị thi đấu penalty đó, thì huấn luyện viên mới thay đổi anh này vào. Và anh này đã có 2 cái bàn đỡ giúp đội tuyển Hà Lan lọt vào vòng đấu bán kết này đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, dù cho anh có bên đội Hà Lan như thế nào chăng nữa thì chúng tôi vẫn bắt đội Argentina. Vâng, kết thúc chương trình ngày hôm nay, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và để xem coi là sáng ngày mai chúng ta ai đúng ai đúng.
Không biết Đăng Khoa chiều nay sẽ nghĩ như thế nào Đăng Khoa.
Dạ vâng, Đăng Khoa nghĩ là chiều nay thì đã nói rằng là có thể là tỷ số sẽ là hòa và dẫn tới những lượt sút luân lưu và đội tuyển Á Căn Đình sẽ chiến thắng. Nhưng mà nếu như mà đá luân lưu thì có lẽ là sẽ chuyển qua Hà Lan đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng chờ xem trận đấu chiều ngày hôm nay. Bởi vì trận đấu chiều ngày hôm nay diễn ra lúc 3 giờ thì có lẽ anh Quang Hưng cũng sẽ có thể coi được cả trận đấu này. Và trận đấu chiều nay sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính cũng như là có thể là diễn biến rất là khó lường. Và đến đây thì chương trình cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình cũng như là cùng cảm ơn Đăng Khoa và anh Quang Hưng đã cùng Khương Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và mến chúc hai anh sẽ có một ngày làm việc thật vui cũng như là sẽ có những giây phút xem bóng đá thật sự hấp dẫn, thú vị. Xin hẹn hai anh trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào quý anh ạ.
Của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng. Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay. Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền, số điện thoại 214-414-9980, 214-414-9980, 414-9980.
Chúng tôi có một shopping center mới rộng hơn 12.000 square feet, nay chỉ còn trống 3.000 square feet ngay góc building đường Matlock và Eden, thành phố Arlington, ưu tiên cho việc mở các văn phòng y tế như bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nha khoa, v.v. sẽ đặc biệt miễn phí tiền rent trong 1 năm. Mọi chi tiết về thủ tục thuê mướn xin liên lạc văn phòng Quan Hưng của Citywide Property
214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng tại Arlington và Richardson.
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống thật vô cùng quý giá. Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc, thư giãn và thoải mái bên cạnh những người mình thương yêu. Chúng tôi muốn mang lại cho bạn những khoảnh khắc này, cũng như mang đến sự gắn kết trong gia đình. Hãy tận hưởng những giây phút ấm cúng của gia đình. Tất cả chỉ có tại Nhịp Sống Music. Nhịp Sống Music, gắn kết gia đình mãi luôn hạnh phúc.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Việt Well đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.